bài thực tập chánh ngữ. Ta hãy lấy một ví dụ thực tập về chánh ngữ để giải tỏa những nội kết gây xung đột giữa hai người bạn, cũng có thể áp dụng cho hai người thân yêu như anh em, vợ chồng, vân vân. Có một người tên là A và có một người tên là B. Liên hệ giữa A và B không tốt đẹp. Mỗi khi A nói thì B khó chịu, và mỗi khi B nói thì A khó chịu. Có thể A có lòng tốt, không muốn làm khổ B, và B có lòng tốt, không muốn làm khổ A. Nhưng hai người vẫn làm khổ nhau hoài. Có thể là A vụng về trong khi nói, hay B vụng về trong khi nói. Muốn giải quyết, chúng ta không thể chỉ tuyên bố rằng cả hai bên đều có lòng tốt cả, không sao. Nói như vậy không đủ. Chúng ta phải quán chiếu sâu xa để thấy nguồn gốc ở nơi tưởng, nơi tri giác của mỗi người. Ở làng Hồng, có thiền sinh đã thực tập viết thư gửi Bụt. Chúng ta thử bắt chước phương pháp đó trong trường hợp này. Mời hai người cùng đại chúng vào ngồi trong một căn phòng. Hai người ngồi hai bàn khác nhau. Đưa cho A và B mỗi người một tờ giấy trắng. A sẽ viết cho B một lá thư và B viết cho A một lá thư. Viết xong, hai người trao thư cho nhau. Mỗi người nhận rồi đem thư ra đốt, không cần đọc. Trong đại chúng, không ai biết trong thư nói gì cả. Trước khi thực tập, hai người được hướng dẫn riêng về mẫu viết thư. Mục đích của lá thư là cho mỗi người có dịp quán chiếu về tánh tình, phản ứng và hành động của mình và của người kia. Thí dụ lá thư của A viết như sau. Phần 1. A biết tánh của B như thế này, vân vân. Mấy dấu chấm trong ngoặc này là nơi A quán chiếu về B. Nhìn vào người kia, ta thấy tánh khí và tâm trạng của người đó, các thói quen, tập khí của người đó, quá khứ thời thơ ấu lớn lên trong gia đình, trong học đường như thế nào, vân vân. Như thế gọi là quán chiếu. Phần 2. Cho nên mỗi khi B nói hay làm như vậy là làm sao? Phải nhớ rõ về các hành động của B đã gây đau khổ cho mình. Thì để tránh gây ra xích mích, A phải biết không nên có những phản ứng như mình thường vẫn có. Kể rõ những phản ứng thường xảy ra của chính mình. Phần 3. A cũng biết rằng tánh A như thế này, tức tự nói về mình và hay phản ứng như thế này là phản ứng ra sao? Tự mình kể ra cho rõ. Nên A đã khổ, A cũng đã làm cho B khổ và không giúp gì được cho B. Phần 4. Vậy từ nay để phá vỡ dòng lẩn quẩn và tạo cơ hội cho cả hai chuyển hóa, A sẽ thực tập những cách sau đây, ghi những ý kiến về cách thực tập của mình. Tới đây cần viết một câu quan trọng. Sự chuyển hóa của A chắc chắn thế nào cũng đưa tới sự chuyển hóa của B. Câu này nên lặp đi lặp lại hoài. Tại vì thường thường chúng ta hay nghĩ, người kia không thay đổi, tại sao mình tôi phải thay đổi? Đây mới chỉ là phần thực tập của A thôi, còn phần của B là khác. Chúng ta hãy thử đọc lại và chiêm nghiệm thêm về mẫu thư trên một lần nữa. 1. A biết rằng tánh của B như thế này. Mỗi người phải nhìn vào người kia, dù đó là cha mình, thầy mình, anh em của mình. Ba dấu chấm trong ngoặc đơn đó quan trọng lắm, nên viết càng nhiều càng tốt. Mỗi người phải tìm hiểu về người kia. Có thể là B sanh ra trong một gia đình mà bố mẹ có tánh tình như thế, không khí gia đình như thế, rồi lớn lên, học ở trường có ông thầy thế nào và được đào tạo theo mẫu mực, lề thoái thế nào. Chìa khóa là ở chỗ ta nhìn thấy như vậy, phải thấy được, mà thấy rồi thì chúng ta sẽ dễ chấp nhận nhau hơn. Mới chỉ quán chiếu thôi, chưa đòi hỏi người kia phải thay đổi, mà ta đã thấy khỏe hơn rồi. Lá thư không bắt đầu bằng những câu như: nếu anh mà muốn em thương anh thì phải sửa cái tánh đó đi. Mình bắt đầu nghĩ lại là anh mình sở dĩ nói năng như vậy, hành xử như vậy, có lề thoái phản ứng như vậy là vì đã có quá trình sinh ra, lớn lên và được đào tạo như vậy. Hiểu được rồi, tự nhiên ta cười xòa, không còn bực tức nữa. Phản ứng của ta thay đổi. Mà ta thay đổi cách phản ứng của ta thì ta sẽ giúp được anh của ta thay đổi. 2. Cho nên mỗi khi B nói hay làm như vậy, thì A phải biết không nên có những phản ứng như mình thường có. Phần giữa hai ngoặc đơn này cũng rất quan trọng. phải quán chiếu rất lâu. Đoạn này liên hệ hành động của hai người, vì B như thế đó cho nên A nói hay làm như thế này. Chỉ trong ba chấm đó thôi, nhưng chúng ta phải thiền hành, thiền tọa rất lâu để tĩnh tâm mà tìm cho ra rõ nguồn cơn. Lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Chìa khóa là quán chiếu. Cho nên mỗi khi B nói hay làm như vậy, thường thường A bực bội, chống lại, không chịu nổi. Khi mà thấy được và hiểu được tại sao rồi, thì dù người kia vẫn còn nói, vẫn còn làm như cũ, A vẫn có khả năng ngưng những phản ứng như trong quá khứ. Sự chuyển hóa bắt đầu từ trong tâm mỗi người, chứ ta không đòi hỏi người kia chuyển hóa trước thì ta mới chịu thay đổi. 3. A cũng biết rằng tánh A như thế đó. Trong đoạn này ta tự tìm hiểu để tự thấy mình. Ta được sinh ra ở một hoàn cảnh khác, được lớn lên dạy dỗ và đào tạo trong hoàn cảnh khác. Ta rất khác B, cho nên ta hay có phản ứng như vậy. Do những phản ứng đó, chính ta làm cho ta khổ và cũng làm cho người kia khổ. Thấy được điều đó cho nên A mới tìm và thử có phản ứng khác. Mình tự thay đổi mình trước, biết rằng người kia sẽ thay đổi sau. Không có nghĩa là mình phải chấp nhận người kia như vậy hoài. Hiểu và thương tức là chấp nhận người kia và hy vọng với sự tu học, với phản ứng mới của mình, người kia sẽ thay đổi. Điều đó sẽ xảy ra. Người nào trong chúng ta cũng biết là khi mình thay đổi thì người kia sớm muộn cũng sẽ thay đổi. Ai cũng biết rằng tính tình của mình như thế đó. Như thế đó là như thế nào? Phải nói ra, phải dám soi gương để nhìn rõ tính khí của mình. Mình cũng có thể nhờ các bạn thân của mình soi sáng cho mình, chỉ bảo cho mình. Mình cũng có lúc nóng nảy, cũng có lúc vội vã sai lầm. Và mình hay phản ứng như thế này, cho nên mình đã khổ và làm cho người kia khổ. Cho nên A quyết lòng tu tập để phá vỡ dòng lẩn quẩn. Trong quá khứ, mỗi khi bên này nói một câu gì là bên kia nổi điên ngay. Vì thế bên này lại giận hơn nữa. Và nỗi kết của cả hai bên lôi cuốn lẫn nhau. Bẻ gãy cái dòng lẩn quẩn đó là thoát khỏi một dòng luân hồi. Như thế, chúng ta tạo cơ hội cho cả hai chuyển hóa. Và đây công thức của sự tu tập trong một tăng thân. Sự chuyển hóa của người này sẽ đưa tới sự chuyển hóa của người khác. Có một thiếu nữ đến tu tập ở làng Hồng. 6 tháng rồi trở về Hoa Kỳ, tự nhiên cô cảm thấy có thể bắt đầu nói chuyện được với một người mà từ 5-7 năm nay cô không thể nào nói chuyện được. Cô cảm thấy một điều rất lạ. Trước kia cô không thể nói chuyện, không muốn nhìn mặt người kia. Thế mà sau khi tu tập ở làng Hồng 6 tháng trở về, tự nhiên cô thấy mình có thể nói chuyện được dễ dàng. Ngay trong lần gặp gỡ và chuyện trò, cô đã thấy người kia thay đổi. Và sau đó gặp lại nhau trong mấy tuần lễ kế tiếp thì sự thay đổi càng rõ rệt. Tình thân ái lại nảy nở. Khi chia tay thì bệnh rịnh. Sự thay đổi của hai người không xảy ra cùng một lúc vì đã chỉ có một người bắt đầu. Sự hòa giải nào cũng vậy. Ta tự hòa giải trong tâm ta trước, không cần người kia biết. Khi trong lòng mình có sự hòa giải rồi thì tâm bình an của mình tỏa chiếu ra. Người kia sẽ tiếp nhận và đến lượt người kia sẽ được chuyển hóa. Khi hai bên thực tập viết thư và trao cho nhau xong, có thể phép lạ sẽ xảy ra trong những ngày kế tiếp. Mỗi người đã xét mình và đã quán chiếu để hiểu người kia. Mỗi người tự phát nguyện là sẽ thay đổi, sẽ không làm, không nói theo tập khí của những ngày trước. Nói và cư xử cách nào phù hợp để người kia có thể chấp nhận được, có thể hiểu được. Sau khi quán chiếu, mình sẽ thấy nhiều điều lâu nay mình tưởng là đúng, mà quả thực là sai. Có khi điều mình nói là sự thật, nhưng cách mình nói ra vụng về và nóng nảy cũng có thể tạo ra sự tan dở vì người kia không tiếp nhận được. Vì vậy, ta phải học phương pháp thực tập chánh ngữ. Vì chánh ngữ bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, nhưng cũng gồm cả nghệ thuật diễn tả. Cách ngôn Trung Hoa có câu: nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời mà nói ra, 4 con ngựa đuổi theo cũng không kịp. Phải tu tập ngay từ chánh kiến và chánh tư duy mới có thể thành công được về chánh ngữ. Phương pháp thực tập chánh ngữ này rất cụ thể, ai cũng có thể thực hành ngay. Nếu thực tập cho đàng hoàng trong một vài tuần, ta sẽ thấy kết quả. Tu tập là chúng ta tu tập trong một tăng thân. Hạnh phúc của một người tùy thuộc hạnh phúc của người khác. Đừng nghĩ người nào tu riêng người đó, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Nghĩ như thế là thất bại. Phải làm cho người khác có hạnh phúc, thì mình mới thật sự có hạnh phúc. Luôn luôn bắt đầu bằng sự thay đổi trong tâm mình. Khi ngồi thiền, thay vì quán chiếu về cây tùng trước sân hay là tiếng dỗ của một bàn tay, chúng ta hãy quán chiếu về một đề tài thiết thực. Đó là làm thế nào để thiết lập được chánh ngữ, chánh kiến và chánh tư duy ngày hôm nay. Viết lên giấy trắng mực đen có thể giúp cho sự tu học. Ngồi xuống, cây viết trên tay quán chiếu về tánh khí của người kia và của mình do môi trường, hoàn cảnh, tập quán nào gây ra. Thấy được rồi ta mới hiểu tại sao ta hay phản ứng như thế này mà người kia hay nói hay làm như thế kia. Ta đi tới kết luận là từ bây giờ ta muốn áp dụng phương cách mới trong cách nói và cách làm. Ta nói và làm hai hoặc ba lần theo phương thức mới thì người kia sẽ bắt đầu thấy và cũng tự chuyển hóa. Nếu hai người cùng thực tập thì mỗi người đều làm như vậy cả. Hai người sẽ trao cho nhau tuệ giác của mình, giúp nhau tu tập và họ là anh em, chị em thật sự. Giữa hai anh em, giữa vợ chồng, giữa cha con, phương pháp này đều có thể làm được trong cách cư xử tương kính và thật sự bình đẳng. Trong truyền thống đạo Bụt, tăng thân được tổ chức như một gia đình. Vì vậy chúng ta thường gọi nhau là sư ông, sư chú, sư bác, sư anh, sư chị, sư em. Khi sống chung, chúng ta phải hòa hợp những cá tính lại thành một cộng tính. Không người nào giống người nào, sở thích cũng khác nhau, nhưng tính chất đa dạng đó đem lại những dáng sắc rất đẹp cho cộng đồng. Tăng thân sống hòa hợp, nhường nhịn nhau được cũng nhờ ở sự thực tập chánh ngữ. Hạnh lắng nghe. Trong giới thứ tư của năm giới, chúng ta học biết rằng lời nói có thể đem lại khổ đau hay hạnh phúc, cho nên tôi thực tập chánh ngữ để có thể làm vơi bớt khổ đau và mang lại hạnh phúc cho người. Và một điều thực tập cần thiết là hạnh lắng nghe. Cái nói liên hệ tới cái nghe. Nói mà không biết nghe tức là chưa có chánh ngữ. Muốn cho lời nói của ta là chánh ngữ thì ta phải lắng nghe người khác. Cho nên tập lắng nghe là một phần của sự thực tập chánh ngữ. Điều này là một ý kiến mới bổ túc cho giới thứ tư. Từ nay nói về chánh ngữ, ta phải nói cả về chánh thính. Trong kinh ta vẫn đọc, chúng con xin học hạnh lắng nghe, tức là hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu không nghe thì ta sẽ không hiểu và chánh ngữ sẽ không vững vàng. Trong kinh có danh từ đế thính, nhữ đẳng tỳ kheo đương đế thính, tức là này các tỳ kheo, các thầy lắng nghe tôi nói đây. Đế thính là lắng nghe cho kỹ, chữ đế này giống như trong tứ đế. Đế thính là nghe với tất cả tấm lòng của mình, nghe với một tâm hồn lắng dịu, không sôi động, không thành kiến. Đế thính là một nghệ thuật, nếu tâm hồn còn xao động, còn đầy dẫy tư duy và thành kiến, nếu chỉ dùng trí năng của mình để nghe, đó chưa phải là đế thính. Có một kinh về bát chánh đạo, thay vì dùng từ chánh ngữ, đã dùng từ đế ngữ và chánh định, thì gọi là đế định. Đế thính cần cho đế ngữ, vậy khi nghe, ta đừng nghe với thành kiến. Ta phải nghe bằng cả trái tim của mình, phải nghe bằng cái tâm trống không, nghe như vậy mới có thể hiểu được. Nghệ thuật nghe là không phải chỉ nghe bằng tai. Mắt theo dõi người nói, nét mặt tự nhiên biến đổi theo những lời phát biểu. Ta nghe bằng toàn thể thân tâm ta. Nhiều khi chỉ cần lắng nghe thôi, ta đã giúp cho người bớt khổ rồi. Có những lúc ta chỉ nghe bằng tai, còn tâm ta không nghe. Trong tâm ta vẫn đang nói. Tuy không nói thành lời, nhưng ở trong lòng ta, tâm và từ đầy ắp, không còn chỗ để ta nghe nữa. Nghe một câu, trong lòng ta có phản ứng. Tuy không nói ra, nhưng trong tâm ta đã bắt đầu phê bình, lên án, bắt bẻ, vân vân. Như vậy, không phải là đế thính. Nghe lời dạy của Bụt, ta phải đế thính. Mà nghe lời của những người khổ đau, ta cũng phải đế thính. Nghe lời của bạn hay của thù, cũng phải đế thính. Trong tâm lý học phương Tây, có phương pháp nghe gọi là Empathic Listening, tức là vừa nghe vừa đồng nhất mình với người nói, không lên án, không chê bai, không có thành kiến. Empathic Listening dịch tiếng Việt là nghe thẩm thấu, nghe và để lời nói thấm vào. Khi lắng nghe những người khổ đau như bác sĩ tâm lý trị liệu thì ta phải nghe với tất cả tâm hồn. Lắng nghe như vậy, người nói cảm thấy rằng họ có thể nói sự thật và họ sẽ nói sự thật. Muốn nghe như vậy, trong lòng phải đạt một trình độ tĩnh lặng, một mức độ từ bi. Người bác sĩ tâm lý trị liệu phải có từ bi và tĩnh lặng, phải có tuệ giác ở trong lòng thì phẩm chất của sự trị liệu mới cao. Cho nên người bác sĩ tâm lý trị liệu nào cũng phải thực tập chánh kiến, phải thực tập đế thính, phải thực tập từ bi. Khi ta nghe mà mắt ta biểu lộ hiểu biết và thương yêu, thì người nói mới có can đảm nói những điều họ chưa bao giờ nói. Chỉ ngồi nghe không thôi, đã làm sứ giả của Như Lai rồi. Ở làng Hồng, đại chúng có hiệp ước sống chung an lạc. Một phương pháp rất màu nhiệm. Thực tập hiệp ước sống chung an lạc phải quán chiếu, nhìn sâu sắc vào chính ta và vào người khác. Đó là phép thực tập căn bản, không phải cứ họp nhau, nói qua nói lại là có thể giải quyết các vấn đề. Cần thực tập chánh ngữ, căn cứ trên sự thực tập chánh kiến và chánh tư duy. Có chánh kiến và chánh tư duy thì tự nhiên có tình thương. Khi tất cả mọi người đều đã nắm được nghệ thuật đế thính và chánh ngữ, những lời nói ra đều mang chất liệu của sự hiểu biết, của lòng tha thứ và thương yêu. Danh từ đế thính ta đọc thấy trong kinh Trường A Hàm, cũng có thể tìm thấy ở Thắng Thiên Dương Bát Nhã Kinh. Sau này, mỗi khi nói đến chánh ngữ thì chúng ta phải nói tới đế thính. Tại vì nghe là một phần quan trọng của nói. Nếu không biết nghe thì ta sẽ không biết nói. Một vài điều ta cần nói thêm để kết luận về phần thế gian, tức là phần tục đế của chánh ngữ. Chúng ta biết, cũng như khi thực tập chánh tư duy, muốn thực tập chánh ngữ, ta phải liên hệ với sự thực tập quán chiếu về tưởng. Thực tập chánh ngữ, ta phải thấy sự liên hệ với chánh niệm hoặc thất niệm. Nếu sống trong thất niệm mãi, thì chúng ta không có hy vọng tiến bộ trên con đường thực tập chánh ngữ. Nói phải biết rằng mình đang nói gì. Trước khi nói, ta biết ta sẽ nói gì, chứ đừng có để lời nói chạy ra trước rồi mình chạy theo sau. Tu tập chánh niệm giúp ta nắm được thân, tâm và ngôn ngữ của ta. Thực tập chánh ngữ phải quan tâm đến tập khí. Ta có những tập khí, những thói quen, cho nên đôi khi lời nói của ta chỉ là phản ứng rất máy móc. Nghe một điều, ta tự nhiên có những phản ứng tự động và bật nói ra. Đó là do tập khí. Chúng ta phải nhận diện các tập khí, mỉm cười mỗi khi chúng xuất hiện và nói tập khí ơi, chào mi. Rồi thực tập chánh ngữ, tình thương và bồ đề tâm. Cần quán chiếu, cần thấy nỗi khổ của người, cần thấy hạt giống của niềm vui nơi người. Nhờ đó ta có thể tạo hạnh phúc cho những người xung quanh ta. Ta có thể ban phát rất nhiều hạnh phúc chỉ cần nhờ thực tập chánh ngữ. Và cố nhiên, khi tạo nên hạnh phúc cho người, thì chính ta không thể nào không có hạnh phúc.